bãi đất. Bị quân Hương ruồng bỏ, đánh hoài sinh. Muốn mênh mông, phương hướng có xa gì? Thuyền ơi thuyền, hôm đó cứ lên đến, coi như là liều mà còn biết vẫn sợ súng. Và cứ thả theo thường ôi thường theo gió, cứ mông mông biển mênh mông thì là phương hướng cái xác gì, không còn vô. Đó là sống đời sống Hà Nguyễn đó. Bị quê hương ruồng bỏ giống bài tính. Đó. Thế thì là cái vấn đề mà địa ngục mà ngạ quỷ là rất quanh mà ngồi bò mà. Ta mà tôi hiểu cho kỹ là trong ta, ta có thể trong một ngày ta có thể luân hồi trong khó mẹ đó. Mà tôi nói là đại chúng để ý cái đó, mà các vị đã thấy được rồi, các vị kiểm tra coi lúc nào mình rơi vào địa ngục, tức sinh là mình rơi vào địa ngục, đau khổ vì sinh, tức sinh để mà không ra đau khổ vì sinh, hay là lúc đó là ta rơi vào địa ngục đó. Tức không ta rơi vào cái nguyện thêm tức thì tham lam mà không có thành tựu được. Đó là ta rơi đó, đó là bỏ, đó, đó cũng là rơi đó. Rơi vào ngạ quỷ. Cái khi có nghĩa là ta chẳng còn biết cái gì lẽ phải. Trời ơi, ở thành phố này bá nó mong nó có những người con mà nó đòi á, nó bắt trói cho mẹ, bố nó bán nhà bán cửa chia tiền tài sự nghiệp cho nó. Còn có những cái nó con như là nếu mà cha mẹ mà không bán nhà bán cửa chia cho nó thì là nó không nhìn nữa thì nó đi chuyện. Cái chuyện rồi tối hòa giải, mà tới giờ hòa giải bao nhiêu lần vậy mà cũng chưa xong. Mà những cái đứa con như vậy đó, có người đã làm nên sự nghiệp rồi, có người bác sĩ, có người kỹ sư, có người có pháp minh anh. Vậy mà đối với cha mẹ như vậy đó, tôi đọc cái tờ báo, tôi thấy cái đó là gì? Đó là cái hạng con cái như vậy đó, là cái tâm trạng của nó đã rơi vào cái đời sống của súc sanh rồi đó. Dưỡng tử phương sư phụ bảo ân. Nó có con có vợ rồi, nó có chồng rồi, nó phải biết cái cách khổ sở của cha mẹ nuôi con ra sao chứ. Ở châu Âu nó nuôi con có 17-18 tuổi rồi là trưởng thành rồi, phải tự làm mà tự học thêm. Tốt nghiệp ra trường đại học rồi phải làm ăn. Ở đây là con đã làm bác sĩ, làm kỹ sư rồi, có tốt rồi mà về đứa cha mẹ bán đất bán nhà mà chưa không chưa nói là nó đi chuyện. Thì nó bắt cái quái cha mẹ. Thế thì sau đó không phải là xuất sinh là gì, đời sống xuất sinh đó, mặc dù đi hai chân đấy. Không còn nó nghĩa là gì, không còn tam con là gì, ngũ thường là gì, tam quy là gì, ngũ giới là gì. Thế thì chẳng phải xuất sinh là gì. Đó, mình phải học cái đó rồi mình mới thấy, mình tu mới xuống chứ. Cái chừng nào đó, cái người nào mà làm con chó thấy chân. Cái chó đứa con người là không bao giờ thành chó được. Cái nhân của con người không bao giờ thành chim là để có cách được đâu. Mà đòi làm xuất sinh chữ đó là không có đâu. Yên tâm. Con người cứ là con người. Tử hồi tử khổ hồi. Sanh sanh tử du du vô định chỉ. Do sanh tử xảy ra cho cùng số tử là sanh sanh tử lớn là thôi. Để khi ba người trước đã thất tâm lành đã từng làm chương nhẫn nhục. Từ hành từng thời. Từ thời nhiên đang khổ mặt. Con người thì cũng là con người chứ làm sao mà làm bóng phẳng được. Làm sao mà con này làm hai cách như là như chim ma trên tài được. Nói như vậy là không trúng đâu, hiểu vậy là tập đấy. Cho nên là khổ vì tục sinh, có người chết vì sinh. Đó là người đó rơi vào đọa địa ngục đó. Có người là tức tham mà chết vì tham, không thành tựu đạt cái ý muốn của mình là chết vì tham, là người đó đọa vào ngạ quỷ đó. Con người không biết luân hồi đạo lý là gì, nhân nghĩa là gì, ông cha với mẹ là gì, sanh hề gì đó gì à thì mẫu sanh ngã của ra đó, thu hề sanh ngã mẫu hề cúc ngã. Ai ai phụ mẫu thân nhỏ phù nhỏ. Cha sinh ta, mẹ nuôi ta. Cha mẹ sinh nuôi ta. Ngâm đắng, mốt tay, nhường chỗ khô, nằm chỗ ướt. ấy thế mà lắm là thằng người rồi mà còn phải đòi cha mẹ phải bán tài sản như nó chia cho mình là sao? Cái tâm trạng của cái loại người như vậy thì chẳng phải là gọi là xuất sanh là gì? Báo đăng đấy. Cho nên mình hiểu cái đó chứ đừng có sợ mình nói ít bữa nữa mình thành cái trâu bò chó không có, đừng bao giờ sợ vậy. Nhân nào nó ra giống cho mấy à, để cả người ta nhân cái vô tính bây giờ cũng vậy nè. Cái nhân cừu là ra cừu, mà nhân con bò là ra bò, dù là nhân vô tính cũng phải có cái nhân của nó mới ra cái thứ đó rồi. Đại đỡ là câu đó vậy đó, nó đề ngã là vậy đó. Mình là vẫn ngã đó, có nghĩa là không làm gì nó mất được hết, mà ngã tức là thường. Cho nên là dầu mình bây giờ mình tự gọi là mình là phàm phu á hả, chứ mà cái như lai tính ở trong con người mình của ai cũng vẫn còn nguyên, không hề có mất. Tự nhiên cái chất nước trong của sông vẫn còn nguyên đó, dầu cho lúc nào đó ai nó có cài bừa hay là xúc tác gì ở trong mấy cái mương cái rạch ha, nó chở nước đục ra, thì cái đục đó là đục trong một giai đoạn một lúc rồi thì nó cũng trở lại cái bản chất nước là sông, và cái nước sông nó vẫn tồn tại trong cái nước đục, thậm chí nước suối. Thế thì cái Phật tánh thanh tịnh của chúng ta nó ở trong phàm phu này nè, ở trong trời người, ở trong lục đạo chúng sanh đều là có đó, cho nên thường đó chứ và ngã đó chứ, và tự nó không có tội lỗi gì hết, cho nên nó tịnh đó chứ. Đó là đại thừa là vậy đó. Còn mình không nắm được cái đó mình sợ dữ lắm, sợ chết rồi mất rồi chứ nào không có mất. Giờ nói thêm cái để gì đây, như muôn ngàn sông đều đổ về biển cả, muôn vạn pháp môn đều chung lối quy tâm, câu này là cái câu không biết ai viết đó. Thì nghe thì nó cũng không có văn chương hay gì, nhưng mà đều nó cũng trúng trúng. Rồi muôn vạn sông rồi quy về biển cả, rồi muôn lối là cũng quy tâm. Muôn vạn pháp môn đều chung lối quy tâm. Bởi vì có cái chung lối với nó không ơi. Này là nó như thế này nè. Câu này là mình học trong Quan Nghiêm nè. Nhân dân dục liễu chi, tam thế nhất thiết Phật, ân quán pháp giới tánh, nhất thiết di tâm đạo. À, câu đó là đầy đủ lắm à, đó là nguyên chất của kinh Quan Nghiêm à. Người nào muốn rõ biết ba đời mười phương Phật thì nên quán cái tính của Phật vậy. Tất cả đều là duy tâm. Đó, cái bài kệ đó. Bài kệ đó mỗi buổi chiều cũng có hồn nào cũng có. Cô hồn như yếu sanh tịnh độ là thính tụng Quan Nghiêm bám kệ kinh ha. Cô hồn mà muốn sanh tịnh độ thì nên tụng kinh Quan Nghiêm. Để chi? Để thấy được cái chân lý trùng trùng duyên khởi, thấy được cái chân lý vạn pháp giai không duyên sanh như quyển, thấy được cái chân lý một là tất cả là một, và tất cả đều là duy tâm tạo. Đó, cho nên là cô hồn mà muốn là thì là phải tụng, phải nghe kinh Quan Nghiêm để mà học cái chân lý đó. Thế là trước hết đó là mình phải định nghĩa cái chữ duy tâm của đạo Phật nó như thế nào. Cái duy tâm nó có nhiều thứ. Ở ngoài xã hội, ở trong xã hội của loài người nó có nhiều cái thứ duy tâm đó. Ví dụ như cái thứ duy tâm mà ta gọi là duy tâm khách quan, thì người ta nói rằng là núi sông đất liền trời tăng mây nước tỏa cây hoa lá này là do một cái đấng siêu nhân siêu nhiên nào đó họ tạo ra, họ làm ra, họ sinh ra, họ nắng ra, họ thổi ra. Thế thì là do một con người ở bên ngoài tạo ra cái việc đó. Mà thế này cái duy tâm vậy ta gọi là duy tâm khách quan. Chủ trương là có một con người ở bên ngoài của con người mình để họ nắng rồi làm cái núi sông đất liền trời tăng mây nước cỏ cây hoa lá. Thế thì cái duy tâm đó không phải là cái thứ duy tâm của đạo Phật chấp nhận. Vì đạo Phật không chấp nhận cái ông siêu nhiên siêu nhân thần linh nào mà có khả năng làm ra cái vũ trụ vạn hữu này. Một ông, một chất, một con người duy nhất mà làm ra vạn hữu trong vũ trụ này là không chấp nhận được. Cho nên cái đó ta gọi là duy tâm khách quan. Thế giới cũng nhiều người ta không nhất trí cái thứ duy tâm như vậy. Rồi còn có cái loại duy tâm siêu hình. Duy tâm siêu hình là ví dụ như Ngọc Hoàng ở đâu mình không thấy. Chưa bao giờ có con người nào thấy Ngọc Hoàng là cái gì hết. Vậy mà thờ Ngọc Hoàng. Chưa bao giờ thấy Nam Tào Bắc Đẩu là cái con người ra sao hết á. Vậy mà mình vẫn tôn trọng, mình thờ Nam Tào, Tăng Toán, Bắc Đẩu, Thiên Linh để mình cầu an, mình cũng sao á. Nam Tào thì thêm số, ví dụ như là 8 là 20 tuổi chết ha, yêu cầu ta Nam Tào nó cúng cho bữa dưa hấu chè chuối này kia cho nó thêm nét nữa thành nó 30 tuổi cho bằng tăng toán là vậy đó, tính số thêm vô. Thành ra là mình thờ lại, mình cúng dẫn cái thứ thần linh mà Thái Bạch Kim Tinh rồi Hằng Nga Thiên Bồng Đợi Muốn Sát ghê Hằng Nga, cho nên là Chúa Trời ghê ở Ngọc Hoàng ghê ở bắt đầu thai làm heo á, là bánh giá đấy đó. Tất cả cái thứ đó mà mình tin á, mình tin như vậy đó, ta gọi là tin duy tâm siêu hình. Cái chuyện mà ta du như thế, Ngọc Hoàng như thế, là Sa Tăng như thế, Bát Giác như thế, Thiên Bồng Nguyên Sái như thế, Tôn Ngộ Không như thế, là đều là cái chuyện tưởng tượng của nhà văn mà ta sáng tác ha. Vậy mà mình tin rồi mình thờ rồi mình lại mình cầu nguyện cái gì đó, thế là như vậy là gọi là duy tâm siêu hình. Đạo Phật cũng không xài cái đó, không chấp nhận cái thứ duy tâm đó. Rồi còn cái duy tâm là gọi là duy tâm chủ quan. Duy tâm chủ quan tức là họ phủ nhận núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá này. Họ nói cái đó không có thiệt, cái đó là do cái mắt tai mũi lưỡi thân ý của ta, ta thấy ta biết ta nhận chân nó, cho nên là nó có. Chứ nếu mà chúng ta mà không có cái nhận thức của ta thì á, nó tự không có. Thế thì cái loại duy tâm như vậy, tưởng tượng như vậy là không có người, không có mình, thì là cái kia không ai thừa nhận mà. Tức gọi là chủ quan. Thì đạo Phật cũng không nói vậy, cũng không chủ trương cho thế đó. Mà cái câu mà ân quán nhất thiết tâm nhất thiết duy tâm tạo ở đây là duy tâm này nè. Cái thứ duy tâm này nè, cái thứ duy tâm mà tam điểm như tinh tượng hoành câu tạo nguyệt tà phi mau tùng thử đắc tố Phật giả do tha. Cái thứ duy tâm đó nè. Cái thứ tâm là ba chấm như ba cái ngôi sao, cái dòng ngang với như mặt trăng xế. tức là cái tâm của mình đây. Nhưng mà lòng làm hạ thú, làm thượng cầm, đội sừng làm hạ thú cũng là do tâm. Muốn đau khổ như địa ngục là quỷ súc sanh cũng do tâm. Muốn hưởng cái phước báo ngang bằng như người trời cũng do tâm. Mà muốn có được cái quả vị xuất ly tam giới, có được cái niết bàn như hàng A La Hán Bích Chi Phật cũng do tâm. Và đạt tới cái đỉnh cao của trí tuệ là vô thượng Bồ Đề cũng do tâm. Tức là tâm mình làm hết. Cho nên là ngay như bây giờ đó, bây giờ đây các vị mà muốn đau khổ là các vị cứ đi kinh doanh đi thương mại rồi, hoặc là mua áp hiện mà bán. Mà bán áp hiện thì là bán được một miếng là lấy thêm được một mớ tiền, nhưng mà cái hồn của các vị là cứ chập chờn như cái máy chém. Trời Phật ơi, ở ngoài Hà Nội có một cái bà mà tôi nói tôi đọc báo rồi tôi muốn chết luôn cho rồi. 94 tuổi kêu án 130 năm tù, mà hả kêu bà vô á, rồi nhốt bà cái rồi bà trợn trắng, bà nước bọt nước miếng nó chảy phèo phèo phèo, cái bà đái tùm lum ra vậy. Cái rồi á, công an coi quản thôi bà nội, vậy về con đưa bà về. Về nhà rồi thì cái là cái dân mà áp hiện nó viện lợi là giờ bà vỡ gối vỡ đẹp như bà bán cho đứa tép thì nó mua nó hút. Rồi biểu mấy người đó lại về làm ống làm vô dọc tổ đưa cho bà hút. Hút tỉnh bơ gì hút rồi là bà hết. Bà khỏe. Khỏe rồi thì cứ bán hoài với công an chưa bắt nữa đưa vô nữa, đưa vô tù nữa, bà ở vài bữa cũng bà tận tấn cho dọc nữa. Cứ làm như thế. Sống 94 tuổi rồi. Thế thì là cái đời sống như vậy đó. Làm cho thiệt thân mình không còn thâm danh giá trị cho bản thân mình, mất đi bẩm chất một con người mà đẻ ra rồi cái tuổi cao tác lớn đáng kính trọng đó mà không còn ai kính trọng nữa hết. Nhà nước luật pháp cũng không can thiệp, kêu án 130 năm 4 năm làm cho án rồi mà không bỏ tù được. Vì bỏ tù vô bả chết ở trong mình mang tiếng sao. Cho nên nó vừa tận 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 cái nó vừa đá yếu tục linh rồi cái xô bột bồn một bét là trả về. Khổ như vậy đó. Thế thì cái đời sống đó đó ha, qua cái nhìn của đạo Phật đó là duy tâm tạo đó, làm cho mình sống trong địa ngục của mình, làm cho mình có lúc sống thèm thuồng đói khát như là ngạ quỷ, và bất chấp đạo lý, bất chấp nghĩa là luật pháp, bất chấp dư luận của thế gian, đó làm cho con cháu đau khổ vô cùng. Thế vì cái đời sống như vậy đó chẳng khác gì là trong kinh người ta gọi là nó không có là cái nhân cách nữa đó mà, thì gọi đó là như súc sanh ha, chứ còn không phải là mình thành bốn chân bốn cẳng hai cánh vậy đó. Đó do vậy cho nên là nhất thiết duy tâm tạo là vậy đó. Mình làm cho mình khổ cực kỳ khổ là địa ngục. Mình làm cho mình mất đi cái tư cách, mất nhân phẩm của một con người là mình đã trở thành súc sanh. Mình thèm thuồng vô tận, mong muốn vô cùng mà không bao giờ thỏa mãn, mình là ngạ quỷ. Mà nếu mình sống ngang bằng với tam nguyên ngũ giới, ngang bằng với tam can ngũ thường, nói theo cái chế độ phong kiến hồi xưa, thì đó là cái tư cách phẩm cách của con người, đó là mình là người. Mà mình tu hành thập thiện, mình an lạc hơn, nhẹ nhàng hơn, sung sướng hơn, thì mình là trời. Mà mình mà được xa lìa sắc thanh hương vị xuất pháp lục trần, không có tác động mà không có làm đau khổ mình nữa, thì mình là A La Hán và đạt tới đỉnh cao như Đức Phật của chúng ta. Là ngồi đâu là sư tử tòa ở đó, ngồi đâu là niết bàn ở đó. Đó là nhất thiết duy tâm tạo, tâm duy tâm tạo là vậy đó. Thôi vậy được rồi, thôi giờ hết rồi, chơi nói hết hơi rồi ha, ngồi cái đây đi. Thôi nói hết đỏ rồi, hết đỏ là mệt quá rồi. Thôi ngồi đây để ăn lát ăn cơm rồi cho ngon chứ ha. Thôi niệm Phật còn hướng luôn nè, cứ ngồi tự nhiên. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ thiện áo vô tận thệ nguyện đoạn
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo do phương thệ nguyện thành.
Có nhiều thứ thiền, nó có dục giới thiền, tức là tài dục hành thiền, chi kiến lực thiền ở trong cõi dục. Của những người còn ở trong cõi dục vẫn có thể thiền được, thiền cõi sắc, thiền cõi vô sắc, hay nói sát tựa là sơ thiền. Sơ thiền là tu một chữ, một cái ly thôi. Sơ thiền là ly sanh hỷ lạc địa, nhờ ly mà có được sự an lạc. Đây là chưa phải là tổ sư thiền, chưa phải là Như Lai thiền ấy, mà tu sơ thiền. Mọi người đều bắt đầu có thể tu được, học tu được, thì tập tu một cái ly mà nó sanh ra hỷ lạc, tức là ly sanh hỷ lạc địa. Chứ người nào mà tu sơ thiền mà tu tập ly, ly tức là viễn ly. Thông thường ấy, người ta là người ở đời gọi là người phàm phu, thì ai người ta cũng đam mê về bản ngã, gọi là chấp ngã, về ngã sở hữu tức là chấp pháp. Hai cái đam mê đó là trừ những người học đạo, hành đạo, chứng đạo thì mới có thể giảm bớt thôi, chứ còn không thì chấp ngã và chấp pháp, đam mê bản ngã và đam mê ngã sở hữu, mà không ai ly được hết. Thì từ cái ngã và cái ngã sở hữu đó, cái ngã sở hữu đó nó nảy ra những cái chi nhánh của nó, những cái nhánh nhóc trời tượng của nó, như là nó khởi ra cái mà cái thứ vô minh căn bản. Từ hai cái chấp ngã đó là đã là vô minh rồi. Có chấp ngã, có chấp pháp là cội gốc của vô minh. Rồi nó sanh ra ba cái thứ chi tiết. Vô minh cũng là vô minh gốc, cội gốc đó là tham, sân, si. Rồi thì từ nơi cái tham, sân, si mà chúng ta đã học rồi mà, gọi là tam độc á, nó sinh ra tham đắm về tài, về sắc, về danh, về thực, về thường, ta gọi là đam mê ngũ dục lại. Mà đã nếu mà đam mê mà đắm đuối mà lặn hợp trong ngũ dục lạc rồi thì không có ngày giải thoát, không có ngày an vui, không có ngày sung sướng được. Dù cái sung sướng của người đam mê ngũ dục lạc có, nhưng mà cái sung sướng đó như tôi đã nói nhiều lần đó, người bị bệnh hủi, người bị bệnh rẻ lỡ phong nhất ung thư mà nó đau nó nhất, nó ngứa buộc lòng á, đau thì phải lấy kim mà châm, ngứa thì lấy nướng đũa sắt mà lăn, thì người ta cũng cảm thấy đã thèm. Nhưng mà sự thật là đó là do bệnh mà nó có cái đã thèm đó. Cái người mà lành mạnh thì cái đã thèm đó là cái mà người ta không hề chấp nhận và không hề chịu được. Do vậy cho nên mà nó đam mê theo cái tham về tài về sắc về danh về thực về thùy rồi đó, thì là coi như là nó đau khổ và dài trong cuộc sống. Thế thì bây giờ là từ cái ngũ dục đó, ngũ dục mà tham tài sắc danh thực thùy đó, nó lại nảy ra nhánh nhóc trời tượng nữa, cho tới ta gọi là 84,000 tầng lao phiền não khổ. Thế thì nghĩa là nó nhiều lắm. Cái từ mà 84,000 tầng lao phiền não khổ đó nghĩa là ý đó là nó nhiều lắm, chứ còn không nhất thiết là phải đủ 84,000. mà cái khổ nó nhiều lắm. Thế thì là bây giờ cái người mà biết tu, tu sơ thiền ta gọi là ly. Ly ngã và ngã sở. Mà ly được ngã và ngã sở thì nó sẽ ấn mất lần lần những cái căn bản vô minh như là tham sân si. Nó xa lìa được ý niệm chấp ngã và ngã sở thì tham sân si nó cũng nhẹ đi. Mà tham sân si nhẹ đi thì ngũ dục nó cũng nhẹ đi. Do vậy thì mà ta tu sơ thiền ta gọi là ly. Lấy cái đề tài là một cái ly thôi. Ly là biến ly. Cho nên là Đức Phật cái hồi xưa mà còn tại thế mà lúc mà đi tu đó, mà từ giả ngai vàng địa ngọc, vợ đẹp con ngoan đó, đó là bắt đầu mà đi xuất gia đó, đã gọi là ly rồi đó. Từ cái ly đó nó có sanh hỷ lạc ngay. Còn như người xuất gia ta gọi là miếng ly, tưởng cái ly, miếng ly hương đản, thế thác bẩm sinh, xa lìa, bỏ làng xóm, xin phép cha mẹ, từ khỏi cha mẹ, cạo tóc theo thầy, để chi, để nội cần khắc niệm chi công, ngoại hoằng bất tính chi đức, để nội tâm, nội thân thì tu về giới, về định, về tuệ, tam vô lậu học, bên ngoài thì truyền bá cái đạo đức, lục hòa, thân hòa, khẩu hòa, ý hòa, kiến hòa, giới hòa và lợi hòa. Sáu cái món hòa chính đó được gọi là pháp lục hòa của nhà Phật. Do miếng ly hương đản thế pháp bẩm sư, lìa bỏ làng xóm, lìa bỏ những người thân để đạo tập theo thầy cũng là cách ly. Nhưng mà nếu mà cái người mà tu hành tốt đó, thì là vào trong xuất gia học đạo rồi ta vẫn còn ly nữa, ta còn miếng ly nhiều thứ nữa. Thì do ly là mà nó có an lạc, gọi là ly sân hỷ lạc địa. Còn như giờ các Phật tử tại gia đó, là phần nhiều là ai cũng muốn cho mình mỗi ngày mỗi giờ có danh vọng địa vị, mỗi ngày mình muốn tăng lên. Mà nếu như mà mình mong muốn như vậy thì cái sự an lạc mình không có đâu, không hề có. Mà muốn cho có sự an lạc là cũng phải ly thôi. Đó là tôi sơ thiền, cũng phải ly hết. Ly hết thì không muốn đó. Rồi kế cái giai đoạn thứ hai là tôi nhị thiền, nó gọi là tôi định. Định sanh hỷ lạc địa. Ở vào cái địa vị tôi định mà nó sanh hỷ lạc. Mà người tôi định là gì? Tức là nó vượt qua cái ly rồi. Chẳng những là đã xa lìa rồi, đã bỏ hết cái ngoại duyên rồi, mà còn chuyên chú tâm ở nơi một chánh đối tượng sở quán nào đó. Thí dụ như mình quán vô thường, mà nếu mà quán vô thường mà thành công rồi thì thấy rằng thân mình cũng vô thường, cảnh cũng vô thường, và mọi tất cả sự vật đều vô thường. Do vậy mà từ cái quán vô thường đó nó lại ly trở lại, nó thành ra cái sơ thiền trở lại, nghĩa là nó xa lìa hết. Cho nên nó tình cái nhị thiền này nó cao hơn. Đối với cái nhị thiền thì nó coi như là cái nhị thiền, cái sơ thiền nó đã rồi hết, thấy được chân lý vô thường, thấy được chân lý vô ngã, thấy được chân lý khổ của cuộc đời, thấy được chân lý bất tịnh của cuộc đời. Thế vì là dùng cái vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh làm cái đề tài để mà quán chiếu, mà tư duy, mà thấy được cái đó bằng cái thấy của mình, do cái sức công phu thiền định của mình mà tư duy, mà quán chiếu, mà thấy. Thì cái thấy đó là cái thấy của mình, chứ không phải là do sách vở nữa. Thì đó là người đạt tới cái giai đoạn tôi gọi là nhị thiền đó. Tu nhị thiền là tu định. Lấy cái đề tài là định, tức là mình tu tập định tâm, mà nó sinh ra cái hỷ lạc, sinh ra cái an lành, cái giải thoát, cái tự tại. Cái thứ ba là tam thiền, là lưu hữu, tức là xa lìa hai cái dưới, lưu và được cái dự lạc đó, cái hỷ lạc đó, xa lìa cái đó luôn. Bởi vì nếu mà mình còn thấy được cái hỷ lạc đó, là cái tâm của mình đam mê cái hỷ lạc đó, là có thể bị sai lầm. Có thể bị sai lầm, chẳng hạn như mình gửi gắm tâm hồn trong cái trạng thái an vui của mình. Thậm chí là tệ hơn nữa là tưởng tượng cái cảnh an vui này là cái cảnh của Bồ Đề, của Niết Bàn, hay là của Chư Thiên ở đâu á. Mà gửi gắm tâm hồn vào cái cảnh hỷ lạc đó, là người tu có thể bị sai lầm về về ảo tưởng, mà ảo tưởng rồi rồi vui trong cái ảo tưởng đó, rồi cười rồi rồi buồn rồi, rồi khóc trong cái ảo tưởng đó, cảm động rồi khóc, rồi tự cho mình là chứng đạo, thế là không không có chương trình tu của mình rồi. Ta gọi đó là lạc thiền. Lạc là gì? Mình tu sai rồi, mình sanh cái hỷ lạc mà mình đam mê cái hỷ lạc đó, mà hỷ lạc đó là do mình lưu và mình tu định mà nó có được cái trạng thái an vui, mà trạng thái an vui đó là do thể nó lắng đi cái chặn thì cái nước trong nó hiện ra, chứ không có gì đáng mừng cả. Vậy mà mình mừng, mình tưởng tượng mình cho rằng mình được, thế thì là mình có thể thấy cảnh giới nào đó mà do cái tập quán lâu đời người ta nói rằng cảnh đó là cảnh của Ngọc Hoàng Thượng Đế, của Duy Trì Kim Mẫu, của Thái Cực Tiền Ông vân vân, cảnh đó là cảnh của Phật A Di Đà. Tưởng tượng cái đó mà đam mê cái đó là sai rồi, là lạc rồi, ta gọi là lạc thiền. Do vậy cho nên là tam thiền là ly hỷ, ly cái hỷ lạc, mà được cái gì lạc có nghĩa là vui an vui thì có, mà đam mê cái gì thì không có, không có đam mê, mà hỷ lạc thì có, ta gọi là ly hỷ và vui lạc. Rồi tu cái thiền mà gọi là tứ thiền hay là xả, xả niệm thanh tịnh địa, xả chỉ còn có cái niệm thanh tịnh thôi, xả hết, nghĩa là cái hỷ lạc của ba cái tình lý đó đều là không có để tập, mà bây giờ nên tập xả. Xả này là nó thuộc về cái gốc của nó là đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả rồi, nhưng mà cái tứ thiền này thì chưa phải là đại xả được, nhưng mà đã bắt đầu xả rồi. Nghĩa là nhìn sư bác hiểu đó, nghe nhõm rồi, không có quan tâm, không có nặng nề nữa. Cái việc thành bại đắc thất đó, nó nghe nhõm rồi. Nói cách khác là mình giải quyết cái vấn đề ăn mặc ở ngũ thở của mình đã ổn định rồi. Bây giờ cái tâm của mình hướng về con đường giải thoát, bây giờ đây coi như là có chỗ dựa hoàn toàn. Nghĩa là điều thứ nhất là dựa vào tuổi tác mình còn, mình thấy rằng mình không còn bao dai. Điều thứ hai nữa là cái số tiền mà mình dự trữ để cung cấp cho ăn mặc ở ngũ thở này, mình không thấy lo nữa. Điều thứ ba là vấn đề thị phi phải quấy, mình đã nhận thức được cái khen cái chê của thần gian này không có nhầm gì với cuộc đời mình, do vậy mà mình có cái sức tự chủ tự tại mà mình xả hết, xả hết, sống vẫn sống bình thường mà xả hết. Ai khen cũng phớt lờ, cũng không có mừng, mà ai chê cũng không hề có sợ. Và kinh tế tự túc thì coi như là mình đã dự trù tương đối ổn rồi. Còn vấn đề sinh lão bệnh tử là nhận thức chân lý rồi, giá như có chết cũng chẳng còn có gì đáng tiếc, đáng ân hận. Do vậy mà sống trong cuộc đời này coi như không có gì hết. Đó là bắt đầu tập xá niệm thanh tịnh địa. Chứ còn một niệm thanh tịnh là tâm sáng hoàn toàn, mà còn các cái bên ngoài xả hết. Đó là điều có thật chứ không phải là không có. Người ta làm được, mình làm được, chúng ta làm được. Cũng có cái điều là mình phải có cái tạo cái điều kiện. Tôi nói đây là tôi nói cái kinh nghiệm bản thân với đại chúng. Tôi nói thí dụ như cỡ tôi giờ thì xã không còn khó nữa. Cái thứ nhất là tuổi mình phải thấy rõ là nó không còn bao giờ. Những người nhỏ hơn mình 5 tuổi, 7 tuổi, 10 tuổi người ta đã từng chết thì mình là dư sức chết. Cho nên vấn đề mà sống chết là không có chuyện đau khổ, không có chuyện sợ hãi rồi. Còn vấn đề kinh tế để ăn mặc ở ngủ đi toilet, ăn mặc ở ngủ đi toilet đó là tiếng Mỹ tiếng Tây. Rồi nói cho tôi hình giả thì ăn mặc ở ngủ và đi cái chỗ cái bằng ngủ cốc luân hồi. Thế thì việc đó mình lo xong rồi. Giả như mà nó có cái tốt gì đó nữa cũng không có gì đáng ngại. Cái chết đã còn không thấy sợ hãi thì cái thiếu đó làm sao mà thiếu được. Tôi nói ví dụ giờ nội Phật tử như vậy mà ta nghe tôi thiếu gạo, người ta có để vậy không? Không bao giờ có vụ tôi thiếu gạo được. Dầu cho không được cảm tình nhiều cũng còn dư sức sống. Đừng nói chi được cảm tình, được người ta thương tâm ấy, thì làm sao mà đói mà thiếu được. Do đó cho nên rất an tâm, bình an trong việc đó không hề có lo. Đó, do vậy mà xả được. Còn như cái chuyện đời mà phải quấy tốt xấu hơn thua đó, kinh nghiệm 70 năm không ăn nhầm gì hết. Người ta phất cờ theo gió, ta thừa gió bẻ măng, thế là người ta phò thịnh chứ người ta không có phò suy. Đó là một sự thật của cuộc đời, nói ra nó chán chường, nó tươi tẻn, Do vậy cho nên là kinh nghiệm mình thấy rõ được rồi thì mình cứ nghĩa là thiền xuống vậy mà nói mà cười mà đi mà đứng mà sống mà sinh hoạt không có đặt vấn đề gì quan trọng hết, thương tất cả mà giống như không thương ai hết, giống như không thương ai hết mà cảm tình mà thương mến tất cả, đó là cái lòng đại từ đại bi đại hỷ và đại xã. Tập được cái đó rồi thì nó thêm cho mình một cái nghị lực vững vàng nữa. Do những cái điều kiện như vậy mà mình xả không còn khó lắm, hay nói cách khác là rất dễ dàng, xả dễ dàng là do mình có cái khả năng, mình chuẩn bị, mình có lập trường chuẩn bị châu đáo thì mình tu tứ thiền được chứ không phải là không được. Còn nặng cái sen kia tốt xấu lắm là cái đó xin lưu ý các Phật tử là có những vị nặng cái đó quá đi. Cái ăn mặc ở là lo được rồi mà còn nặng cái người ta nói này, người ta nói thế kia, người ta khen, người ta chê, người ta phê thế này, người ta phê thế nọ, cứ người ta sợ người ta mà không sợ mình. À, mình khổ sở mình chịu đựng 100 chiều không ai biết mà người ta không nói, người ta không khai cho mình mà cứ sợ người ta bên ngoài. Đừng sợ cái đó nữa, mình mới là tu tứ thiền xả niệm thanh tịnh địa được. Tôi đau khổ lắm mà những người mà quen biết cho tôi mà nói tới cái vụ mà cứ nói người ta không nghe nói mình sợ mình đó, nó sợ người ta không, người ta nói thế này, người ta nói thế kia, người ta nói thế nọ, mình làm vậy, người ta nói vậy, mà sự thật mình đã làm đúng chân lý nữa mà cũng sợ người ta nói. Cho nên là phải có lập trường vững chắc nha, cái người tu hành phải có ý chí, phải có lập trường, chứ không là cái gì cũng sợ hết là không được. Thế thì là tứ thiền là vậy đó, đó là thiền, đó là chưa phải là thiền, đó là thiền ở trong tam giới đó. Coi như thỉnh thoảng là có những vị hỏi tổ sư thiền, thì tổ sư thì mỗi người cũng là thiền đại thừa thiền á, nhưng mà mỗi người thì tu một cách, nhưng mà đại để là cũng phải là như bất động. Tổ sư thiền là phải học cái cốt lõi của thiền, là phải thấy cho được cái tính chất duyên sinh như quyển của vạn pháp, cái đó là căn bản. Rồi sau đó mới tự tại tới lui qua lại, nói cao nói thấp, nói gần nói xa gì đó, mà phải thấy cho được cái tính chất, cái thực tướng của vạn pháp là vô tướng như mình đã học rồi. Mà thấy được cái đó rồi thì nó thành tổ sư thiền, đi đứng qua lại, nói đến động tĩnh gì đều không rời thiền. Cũng như những người mà tập lội, mà lội giỏi rồi đó. Hồi hôm nay trên cái phim nó có người ta tập thể dục ở dưới nước đó, người ta biểu diễn ở dưới nước đó, các cái cô biểu diễn dưới nước đó, họ nằm ngửa nằm sấp rồi họ quay qua quay tới, chổng lên chổng xuống, quanh quanh đều tự tại vô ngại, là khi người ta đã biết lội giỏi rồi. Mà cái lội giỏi đó, cái căn bản của lội giỏi đó là người ta đã bình tĩnh và người ta nín thở, cho nên không khi nào nó chìm được. Còn người không biết lỗi, không tự tại thì nó là tới nước là bắt đầu là sợ hãi là hít thở là cái bụng nó xẹp, mà bụng nó xẹp nó không còn hơi là nó sẽ chìm. Còn đây ta nắm cái nguyên tắc căn bản của nó là nín thở cho đầy bụng, rồi thì sao mà lật ngửa lật úp lật nghiêng lật ngửa đưa giò lên giãn giò ra lộn đầu cứu nào cũng được, mà không hề có sặc sụa và cũng không hề có uống nước, cũng không hề có chìm. Thế thì là cái thiền mà tối sư thiền cũng cái nguyên tắc chung là những gì đó phải thấy được cái thực tướng của vạn pháp là vô tướng, thấy được cái thực tướng của vạn pháp là duyên sinh như quyển, rồi nó nương giá nhau, nó hòa hợp mà nó hình thành. Do vậy mà nói qua nói lại, nó tới nó lui, nó cao nó thấp đều tự tại vô ngại, giống như người mà lội giỏi vậy đó, muốn lội sao lội. Vậy là tổ sư thiền. Còn như là thiền thì là đại để cũng một câu thôi, là cái căn bản cũng là nắm được cái thực tướng của vạn pháp rồi, thực tướng là vô tướng. Cho nên là khi mà phân tích ra cái chi tiết á thì như là thiền nó biểu lộ qua, nó đúc kết lại bằng thập bát bất cộng pháp ở trong cái bài học của chúng ta. Thân không lỗi, miệng không lỗi, ý không lỗi, tất cả thân nghiệp biểu lộ ra đều là trí huệ điều khiển, khổ nghiệp sắp nói cái gì cũng từ này trí tuệ phát xuất, từ trí tuệ điều khiển, ý nghĩ cái gì cũng có trí tuệ điều khiển. Nhất thiết thân nghiệp tùy trí ngoại hành, nhất thiết khẩu nghiệp tùy trí ngoại hành, nhất thiết ý nghiệp tùy trí ngoại hành. Rồi trí tuệ tư quá khứ vô ngại, trí tuệ tư hiện tại vô ngại, trí tuệ tư vị lai vô ngại. Khi mà trí tuệ mà toàn thân nó thành một khối trí tuệ rồi thì là việc quá khứ, việc hiện tại, việc vị lai, cái nhận thức, cái hiểu biết của Phật không còn sai nữa, không còn sai, luôn luôn là trí tuệ điều khiển cả thân, cả khẩu, cả ý. Do vậy cho nên là cái hiểu biết, cái việc qua rồi, quá khứ sự minh như cảnh, vị lai sự ám như tất, việc qua rồi nó sáng như là gương, việc chưa đến nó tối như là mực. Còn như hiện tại, do cái hiện tại mà nhận thức, mà suy tư quá khứ, vừa vào quá khứ mà suy diễn biết tương lai. Cho nên là cái toàn thân Đức Phật đã trở thành một khối trí tuệ, như kinh Pháp Hoa mình học rồi đấy. Cái phẩm Như Lai thành lực đó là toàn thân Như Lai phóng hậu quang tinh lỗ chân long, có nghĩa là toàn thân Như Lai trở thành một khối trí tuệ. Thì đối với việc quá khứ, việc hiện tại, việc Như Lai đều biết mà không có sai, là dựa vào chân lý. Mà tôi nói ví dụ như là cái chuyện tương lai, mặc dù là vị lai sự ám như tất, việc chưa đến nó tối như sơn, tối như mực, nhưng mà người ta có thể biết được chứ. Biết được là dù ngày nay, là ngày nay mà mình trồng lúa, mình học trồng lúa đúng cách, mình học trồng hoa màu đúng cách, mình bón phân đúng cách, thì nhất định là cái người này 3 tháng sau thì phải có thu hoạch tốt hơn. Còn gì nữa mà nói không trúng. Còn như hiện giờ đó nè, thì cái ma túy nè, ăn chơi nè, sai chưa nè, là chưa đừng ngáo quán nè, thì ngày mai chứ đừng nói ba tháng sau, ngày mai, chiều nay, ngày mai là dính những người này sẽ nướng mình ở trong cái cảnh ngũ dục đau khổ mà thôi. Thế thì cũng dựa vào hiện tại mà đoán định tương lai, mà dựa vào hiện tại cũng tức là dựa vào nhân quả. Nó dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị, yếu tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Muốn biết cái nhân đời trước là dựa vào cái quả, cái sự sống hiện tại của mình. Mình sống hiện tại bây giờ mình khá là do lúc trước mình có làm ăn cần cù siêng năng, biết cái ăn cái để. Và đồng vợ đồng chồng thì tắt biển đông cũng cạn, cho nên là nó có cái ăn cái để ngày nay. Mà ngày nay mà vẫn còn lo cần kiệm nghiêm chính như vậy, mà siêng năng cần cù như vậy, thì nhất định là mình chăn nuôi, hoặc là mình trồng trọt, hoặc là mình may vá, hoặc là mình phát triển nghề nghiệp của mình, mà cả nhà đều làm như vậy, thì tháng sau năm sau nhất định là khác thôi. À, dựa vào nhân quả thôi, chứ không có gì khó. Do vậy mà Như Lai nhất thiết thân nghiệp, nhất thiết khẩu nghiệp, nhất thiết ý nghiệp, nghĩa là tùy trí huệ hành. Do vậy mà cái trí tuệ tri quá khứ, tri hiện tại, tri vị lai đều không có gì ngại, không có trở ngại. Cho tới vô dự tưởng, vô bất định tâm, vô bất tri như sao? Vô dị tưởng, Như Lai không có cái tưởng mà lan ban. Cái tưởng mà vừa lan ban thì trí tuệ nó đã làm chủ rồi, nó không có cho tưởng đâu, nó không cho khởi niệm tưởng lan ban đâu. Như cái thân nghiệp, như cái khẩu nghiệp, như cái ý nghiệp từ trí tuệ hành, thì dị tưởng mà cái tưởng lan ban, cái tưởng mà ô trượt làm sao có được, được ở trong đầu óc trung tâm của Như Lai. Thành là vô dị tưởng, vô bất định tâm. Như Lai không có cái tưởng quấy, không có cái tưởng sai. Người đàng hoàng đây này, người ta cũng còn là những cái sách, những cái phim mà dâm ô đồ trị, người ta cũng còn không đọc. Ta còn cấm, người ta không coi, không đọc, không xem. Một bất thị tà sắc, nhĩ bất thính dâm thinh, ta không nghe, không đọc, không xem. Thì Như Lai mà dị tưởng, mà trung trí mà nó vừa chớm ra là Như Lai biết là cái này không phải là bạn rồi, mà cái này là những cái hạng ma quân nó phá rối, cho nên loại bỏ ra ngay. Vô bất định tâm là Như Lai là luôn luôn lúc nào cái tâm cũng định, cái tâm cũng định, vì là Như Lai là thường ở trong thiền định. Mà về tiểu thừa thiền thì đại chúng nhớ đó, ta dạy rằng là tôi thở ra, tôi biết tôi đang thở ra, tôi thở vô, tôi biết tôi đang thở vô, tôi lạc rao, tôi biết tôi đang lạc rao, Tôi nấu cơm, tôi biết tôi đang nấu cơm, nghĩa là làm cái gì là theo dõi cái việc làm của mình. Mà nếu mà nó ngoài cái việc làm của mình mà nó khởi cái tưởng mà là tạp loạn á, là chẳng đứng đó. Giống như là mình nhìn á, mình là người giữ nhà vậy đó. Nếu người nào vô nhà mà mình thấy quen á, mà người tốt thì mình cho vào. Còn cái người bạn nào mà mình biết đó là bạn không phải là người quen, mà không phải là người, nếu mà bạn quen mà không phải tốt là mình cũng tìm cách mình cho người báo rằng mình bệnh, mình không có nhà, mình bệnh gì đó, mình không tiếp. Cái điều như là cũng như vậy. Vô dị tưởng, nếu có cái tưởng mà thuộc về tạp tưởng vọng niệm thì hạn chế, giống như là không tiếp khách, không bằng lòng tiếp những người khách mà mình không thích. Vô bất định tâm là làm cái gì biết mình làm cái đấy. Mà cái điều đó trong nhà thiền á, thì thường thường á, là đã học ngay cái lúc mà sa di thôi. Chỉ có cái điều là cái người mà tu hành nó có hành, có thực hành tốt hay là không tốt. Chứ còn nghĩa là ngay từ cái ngủ thức dậy mình để chân xuống giường, rồi đi đánh răng, rồi đi xúc miệng, rồi đi rửa mặt, rồi đi đại tiện, rồi đi tiểu tiện, rồi đi tắm, đều là có một cái bài gọi là cái bài.